Hôm nay chúng ta học tiếp câu số 9 và câu số 10 trong cái phần 10 lý do. Như vậy đây là cái phần cuối của 10 lý do mà Ngài Khuê Phong đã soạn nên cuốn Nguồn Thiền. Câu số 9: ngộ và tu, đốn và tiệm, in tuồng trái nhau mà phù hợp. Nghĩa là các kinh luận và chư thiền môn, hoặc nói trước nhân tiệm tu thành công bỗng nhiên đốn ngộ, hoặc nói trước phải đốn ngộ mới có thể tiệm tu, hoặc nói do đốn tu nên tiệm ngộ, hoặc nói ngộ tu đều tiệm, hoặc nói đều đốn, hoặc nói pháp không có đốn tiệm, đốn tiệm tại căn cơ. Như những thuyết trên, mỗi thuyết đều có ý nghĩa. Nói về cái sự tu thì nó có những cái dường như trái nhau. Ví dụ như là tu thì chậm dần già, mà ngộ thì nó dần già hay là tức thời trong một lúc mấy em? Phải không? Cái chuyện ngộ nó rất là nhanh, nhưng mà tu thì không có nhanh. Cũng vậy, đốn là mau, là không có thứ lớp. Còn tiệm thì có thứ lớp, tầng bậc, thời gian. Như vậy, như là trái nhau mà trong này lại bảo là phù hợp. Là tại vì sao? Trong đây, Ngài nói thêm các kinh luận và chư thiền môn, hoặc nói trước nhân tiệm tu, tức là tu dần dần thành công bỗng nhiên đốn ngộ. Cái chuyện ngộ nó một chữ ngộ thôi, nhưng mà người ta phân biệt có giải ngộ, có chứng ngộ, có triệt ngộ, vân vân. Thì như trường hợp Đức Phật Thích Ca, Ngài đi xuất gia rồi học thiền với các vị thầy ngoại đạo, rồi tu khổ hạnh, rồi ngồi thiền 49 ngày, vân vân, cho tới khi giác ngộ. Thì cái ngộ đó chúng ta thường gọi là gì ha? À, là chứng ngộ, ra hẳn khỏi cái sự sinh tử. Còn như chúng ta tu thường thường, mình lóe thấy rồi vẫn phải tiếp tục tỉnh sáng mà tu để canh chừng cái chú tập khí, vọng tưởng vân vân, thì cái đó gọi là giải ngộ. À, như là thấy cái đường đi thôi mà chưa về tới nhà. Rồi như những vị thiền sư thì chúng ta thường gọi khi mà ngộ hoàn toàn không còn lui sụt cái tính tâm thành một khối, như các vị chúng ta gọi là gì ha? Triệt ngộ, phải không? Trước nhân tiệm tu thành công dần dần bỗng nhiên đốn ngộ. Có nghĩa là cái đốn ngộ này nó không phải bỗng dưng mà tới, mà trước phải có một cái công phu tu tập rồi sau mới có thể ngộ được. Ví dụ như là thiền sư Bá Trượng Hoài Hải, Ngài làm thị giả hầu Mã Tổ, và mỗi khi mà thí chủ đem thức ăn tới, sư vừa dỡ cái lồng bàn ra, Mã Tổ cầm nửa cái bánh chỉ hỏi đây là gì. Mà cứ như vậy cho tới 3 năm, hôm nào cũng vậy, hỏi đây là gì. 3 năm thì trong 3 năm đó là hỏi Ngài Hoài Hải Bá Trượng có thắc mắc không mấy em ha? À, không hiểu là thầy cứ cầm nửa cái bánh hỏi đây là gì. Thì cái thắc mắc đó nó mỗi ngày mỗi chút, thì cái đó mình không có thấy là tu gì cả, nhưng mà sự thật trong đó nó có chín lần lần không? Như là một cái cây đã thành trái trên cành mà từ xanh, cứ mỗi ngày mỗi một lần hỏi như vậy thì nó chuyển một chút. Cho tới một hôm, sư đi theo hầu Mã Tổ đi dạo, thì thấy cái bầy vịt trời bay qua, thì Mã Tổ hỏi đó là cái gì. Thường thường cái câu mà Mã Tổ cầm nửa cái bánh hỏi đây là gì, thì bây giờ Mã Tổ chỉ cái bầy vịt trời đó là gì, thì sư cũng bình thường thưa con vịt trời. Tổ hỏi bay đi đâu? Dạ bay qua. Và lập tức Mã Tổ nắm lỗ mũi sư kéo thật mạnh, thì đau quá sư la lên thất thanh. Mã Tổ bảo lại nói bay qua đi. Và ngay đó thì sư tỉnh ngộ. Như vậy, cái mà ngay một cái kéo lỗ mũi tỉnh ngộ gọi là đốn ngộ. Nhưng mà trước đó có 3 năm với cái câu hỏi đây là gì không? Hả? Như vậy, sở dĩ ngày hôm nay kéo mũi mà đốn ngộ là đã cái nghi này nó nuôi mỗi ngày mỗi bữa ăn tròn 3 năm như vậy. Như vậy là tiệm tu dần dần nó mới bỗng nhiên đốn ngộ, chứ không phải đốn ngộ không. Hoặc nói trước phải đốn ngộ mới có thể tiệm tu. À, câu này mới nghe như là khác hẳn. Là cái đốn ngộ trước rồi sau mới tiệm tu. Như là thiền sư Huệ Hải đến tham vấn Mã Tổ. Mã Tổ hỏi từ đâu đến? Bạch Hòa Thượng, ở Việt Châu chùa Đại Vân đến. Đến đây tính cầu việc gì? Dạ thưa, con đến cầu Phật Pháp. Và Ngài trả lời, kho báu nhà mình chẳng đói hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Ta trong ấy không có một vật, cầu Phật Pháp cái gì? Sư lễ bái, thưa, cái gì là kho báu nhà mình của Huệ Hải? Và Mã Tổ trả lời là chính ngay ngươi hỏi ta là kho báu của ngươi, không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài. Và ngay câu này thì sư tự nhận được bổn tâm, rồi ở hầu Mã Tổ 6 năm, sau đó mới triệt hẳn. Thì như vậy, nương nơi cái câu này, khi mà tới hỏi là hoàn toàn không có biết gì về cái đường tu, mà chỉ hỏi là đến đây cầu Phật Pháp. Và chỉ cho kho báu nhà mình, thì vẫn còn hỏi là cái gì là kho báu nhà mình của Huệ Hải. Nhưng mà khi nhận được cái chỗ bổn tâm rồi, ở hầu Mã Tổ 6 năm thì 9 lần cho tới khi triệt. Như vậy từ cái chỗ lối vào mà sao tiệm tu. Cũng như Ngài Huệ Khả, mấy em thấy ngay nơi cái chỗ tìm tâm không được, biết được lối vào, thì cái trong một lúc biết lối vào là đốn ngộ. Mà phải dần dà tiệm tu cho tới khi chín mùi thành khối, thì như vậy là trước đốn ngộ sau tiệm tu. Như vậy em thấy câu này với câu trên nó có trái ngược nhau không? Mà sao nghe như là khác hẳn? Rồi tới trường hợp thứ ba, do đốn tu nên tiệm ngộ. Bây giờ hồi nãy là đốn ngộ rồi mới tiệm tu, bây giờ lại là đốn tu mà tiệm ngộ. Câu này lại hoàn toàn khác với cái chúng ta thường nghe. Tu là chậm, em thấy không? Ngộ thì nhanh, mà ở đây thì lại nói đốn tu mà tiệm ngộ. Mấy em thử nghĩ, cái tu lúc nào nó lại đốn? À, thì đó là cái trường hợp chữ đốn đây là không phương tiện thứ lớp, là tu thẳng, không có phương tiện thứ lớp gì cả. Thì trong trường hợp nào, với những cái người đệ tử căn cơ lanh lẹ, ông thầy chỉ thẳng, nhận thẳng, thì như vậy gọi là đốn tu không thứ lớp. Ví dụ như trường hợp Ngài Huệ Cần Phật Giám là Ngài học thông kinh điển hết, và khi học đến cái câu chỉ đây một sự thật, còn hai thì chẳng chơn, lập tức có tỉnh. Có tỉnh ngay, và tới khi đến Pháp Diễn thì Ngài bực thiền sư Pháp Diễn không ấn chứng, cho nên kết bạn với Viên Ngộ ra đi. Thì như vậy cái công phu mà tu ngộ của Ngài nó chỉ rất là ngắn. Vừa học đọc đến cái câu chỉ đây một sự thật, còn hai thì chẳng chơn, là Ngài tỉnh và Ngài thấy một cách trọn vẹn, coi như đây mình đã tới. Cho nên khi tới Pháp Diễn là cầu thiền sư Pháp Diễn ấn chứng, mà không ấn chứng thì bỏ đi. và đi cho tới sau. Cái chuyện này hôm trước cô có kể rồi, phải không? Tới sau phải trở lại ngài Pháp Diễn, rồi nghe nhắc lại cái câu chuyện gia phong của ngài Triệu Châu.